Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày thứ bảy 13 tháng 4 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang, thành phố Royce, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trong khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ 1. Hôm nay là ngày thứ ba của khóa tu 4 ngày. Hôm nay quý vị có khỏe không? Tối qua quý vị ngủ có ngon không? Ngon không? Pháp Hòa nghĩ là ngon lắm. Tại sáng hôm nay thấy cũng lên ngon lắm. Mới 5 giờ sáng là bắt đầu ca lăng tần già cộng mạng chi điểu đua nhau hót từ cầu thang hót tới hành lang, hót dài lên chánh điện. Kính thưa đại chúng, hồi sáng này á, trong khi mà mình ngồi thiền á, thì mình nghe sướng cái bài kệ. Cái bài đó là cái bài kệ thỉnh chuông buổi sáng. Thường thường ở trong chùa đó thì có hai cái bài kệ. Một á, là một bài kệ thỉnh vào lúc buổi tối trước khi mà chúng ta đi ngủ, rồi chúng ta ngồi thiền thì có bài kệ thỉnh chuông đó. Rồi buổi sáng có một bài, nhưng mà ngày xưa thì mình tụng cái âm Hán Việt. Thí dụ như cái bài hồi đó, đó là sơ canh. Sơ canh tức là cái canh khuya mà đầu hôm đó, tức là khoảng 8-9 giờ tối đó, thì cái đầu hôm rồi chúng ta gọi là sơ canh. Không, thì cái bài tiếng Hán là sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng. Tức là canh một đã đến thì chúng ta ngồi vào cái sàn để ngồi thiền, gọi là sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàn. Tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhang. Tam nghiệp là gì? Thân miệng ý mà thanh tịnh được rồi thì mình sẽ thấy được cái dung nhan của Phật. Chữ đổ nghĩa là thấy. Tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhang, thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật. Mình thâm tín tức là mình tin sâu vào lời của Phật dạy, là thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật, tức là thường niệm Phật. Chỉ tu nhất hướng vãng Tây Phương. Bây giờ mình đã thâm tín lời của Phật dạy rồi thì chỉ còn một việc duy nhất mình phải làm thôi là gì? Chỉ tu nhất hướng thôi, một đường đó mình đi thôi, vãng Tây Phương. Mà bởi vì cái câu đầu là phan, cái dần an ấy, cho nên phải nói là vãng Tây Phan, chứ đúng nghĩa là vãng Tây Phương. Phan cũng được, phương cũng được. Đổ là dấu hỏi. Dạ không, đổ có khả. Sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng, tam nghiệp tịnh trừ độ thánh nhang, thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật, chỉ tu nhất hướng vãng Tây Phương. Rồi cái người ta sướng cái bài kệ vô thường. Ngày nay đã qua, đời sống giảm dần, như cá ít nước nào có vui chi. Đại chúng hãy nhớ vô thường, phải xuyên tu như cứu lửa trên đầu. Quý vị có nghe bài đó mấy ngày nay không? Mỗi buổi công phu chiều của bà đọc đó. Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căng huyết mạch lần hồi khô khan. Có khô không? Khô quá rồi, mới có 3 ngày mà khô quá rồi. Về có nhiều người đang trông tới mai dữ lắm. Thân như hồi nãy câu gì, ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương. Bởi vì lửa mà nó cháy trên đầu mình đó là mình phải phủi liền, chứ đâu có ai để cho nó muốn nó đâu, ai dám nói không. Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương. Ông vua mà ông triệu mình vô rồi là không có ai được quyền trì trệ. Chiếc thân hay là tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu hành. Cái bài đó là dịch từ cái đoạn tiếng Hán: thị nhật dĩ quá mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên. Nhiên là lửa, cứu đầu nhiên lửa trong đầu. Đảng niệm vô thường phải nhớ vô thường, thậm vật phóng dật. Thậm vật là cẩn thận phóng dật, đừng có buông luôn. À, thì đó là cái bài kệ buổi chiều, buổi tối đó. Sáng ngủ dậy, mà ngày xưa ngủ dậy là 3 giờ sáng, 3 giờ sáng rồi rửa mặt rửa tay xong rồi là lên trên chánh điện mà ngồi là khoảng 4 giờ sáng, cho nên giờ đó là canh năm. Canh năm, cái đầu hôm mình đi ngủ là sơ canh. Sơ canh là canh đầu, rồi vừa rồi canh hai, canh ba gì đó, cho tới cái giờ mình ngủ dậy là 5 canh. Cho nên hồi xưa mà mẹ ru con ngủ đó, nhớ không? Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, 5 canh chày mẹ thức đủ vừa 5. Cũng giống như một cái người nào mà nó thương một người nào quá, có thể viết một cái lá thơ tình: không gặp em 14 ngày, anh tưởng chừng nửa tháng. Trời đất ơi, tình yêu huề vốn mà lời cái gì nữa. Mấy ngày nay cao nguyên xâm hỏng bổ mà cứ bắt dặn hơi lên thôi. Không gặp em 14 ngày, anh tưởng chừng nửa tháng. 5 canh mà em, anh nhớ em, anh nhớ em, anh thức đến 5 canh. Này nuôi nấu. Đêm 5 canh, anh thức suốt 4 canh. Nhưng mà nói sao phải không? Đêm 5 canh, anh ngủ hết 4 canh, còn 1 canh anh âu sầu ngủ tiếp. Rồi bây giờ là ngủ canh. Bây giờ tới giờ, cái giờ mình đi ngủ, đi thức dậy rồi bắt đầu lên chánh điện mà hồ ngủ canh. Ngũ canh dĩ đáo pháp môn kha. Ngũ canh dĩ đáo tức là canh năm đã đến rồi, thì bây giờ cái một ngày bình minh mà, một ngày mới mà, cho nên gọi là pháp môn kha. Ngũ canh dĩ đáo pháp môn kha. Thì ở đây á, bây giờ mình không có hô cái tiếng âm Hán nữa, mình hô tiếng Việt. Buổi sáng thì mình nói pháp thân tỏa sáng buổi ban mai. Pháp thân tức là cái thân an tịnh của mình. Cái thân nó không có thay đổi, nó không có già, nó không có bệnh gì hết trơn. Cái đó là pháp thân. Còn cái thân mà mình bây giờ đây nè, cái thân mà mình đang có, thân này nó lùn, nó cao, nó mập, nó ốm, nó dài, nó ngắn, nó gì đó. Cái thân hiện bây giờ mình đang có là báo thân. Cái thân này là thân quả báo, cho nên gọi là báo thân. Thí dụ đời trước mình khinh khi người ta, đời này mình luồn xuống đó, cái đó là báo thân. Đời trước mình hay ca ngợi người ta, mình khen ngợi người ta, cho nên đời này mình cao ráo, mình đẹp. Đời này mình đi đâu mình cũng cầm máy chụp hình, mình chụp cho người ta, đời sau mình đẹp. Quý hiểu ý không? Cho nên mình tu cái nhân gì cái quả đó, thì cái thân mà mình đang có đây gọi là thân quả báo, chứ gọi là báo thân. Hiện bây giờ mình đang có cái báo thân, rồi mình lấy cái báo thân này nè, mình dụng cái báo thân này, mình ứng dụng, mình sống một cách linh động, một cách hài hòa, thì cái thân đó gọi là ứng thân. Ứng thân hay là hóa thân. Giống như Pháp Hòa đó, ngày hôm qua thầy Pháp Ân, thầy thấy Pháp Hòa ngồi trong phòng thầy mới nói: khóa tù ở đây sư anh sướng, không làm gì hết. Nói sao biết tụi làm. Nhưng mà có nghĩa là ở đây thì không phải là có thầy trụ trì, có địa phương, cho nên Pháp Hòa đỡ cực cái phần mà chạy tới chạy lui đủ thứ việc, chỉ phụ hợ với mấy anh em chút ít rồi lo cái phần giảng là chính. Còn mà nếu mà tổ chức ở tu viện Tây Thiên bên Canada thì Pháp Hòa lo từ đầu đến đuôi, cho nên rất cực. Nhưng mà ở bên bển á thì mình hóa thân như vậy, nhưng mà khi mình qua đây thì mình hóa thân khác, hay là mình ứng thân khác. Như vậy thì mỗi con người chúng ta có đầy đủ ba thân: báo thân, ứng thân hay là hóa thân, và cái gì nữa? Pháp thân. Mà pháp thân thì bất biến. Tại sao mình có được pháp thân? Tại vì do mình tu, do mình có an lạc, cho nên cực, cực cái thân xác báo thân này mà tâm không có cực, không khổ, thì cái pháp thân nó bất biến, đúng không? Cái pháp thân có nghĩa là cái tâm trong sáng, cái tâm thánh thiện, cái tâm an vui, cái tâm bất diệt của mình. Pháp Hòa nói ví dụ á, ba ngày nay đại chúng ngủ thì cũng chút chút, có người ngủ được, có người ngủ khó, cả ngày sinh hoạt rất là mệt, nhưng mà trong lòng quý vị có niềm vui không? Có niềm vui là pháp thân. Cái pháp thân đó nó làm cho mình thoải mái, khỏe khoắn, dù cái báo thân này có chút mệt nhọc. Phải vậy không? Cho nên pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, tỉnh tọa lòng an, miệng mỉm cười. Hồi sáng có vào ngó xuống, có một giới tử ở Kỳ Lan. Pháp Hòa ngó xuống và thấy vị giới tử đó ngồi thiền mà mỉm cười, tỉnh tọa lòng an, miệng mỉm cười. Còn nếu mình lòng mình không an thì cười sao nổi? Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. This is the new day. I vow to go through this day mindfully. Hôm nay là ngày mới. Cho nên mỗi sáng mình ngủ dậy, dù mình không thuộc nguyên bài kệ này, nhưng mình thuộc câu thôi: ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. Thuộc câu thứ ba đó cũng ăn tiền rồi đó. Dù mình không thuộc hết bài kệ, nhưng mà mở mắt ra thì mình tự mình nói với mình: ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. Mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Còn nếu buổi chiều thì ta đọc: vững thân ngồi dưới cội bồ đề. Ba nghiệp lặng rồi hết thị phi. Phải không? Thân miệng ý mà mình thanh tịnh rồi thì làm gì có sanh chuyện thị phi nữa. Cho gọi là ba nghiệp lặng rồi hết thị phi. Thu nhiếp thân tâm vào chánh niệm, rõ soi diện mục thoát bờ mê. Mình đưa hết cái chánh niệm mình trở về một mối thì mình rõ ràng hết. Diện mục có nghĩa là diện là cái mặt, mục là con mắt. Mình rõ được mặt mũi xưa nay của mình.
Nói theo danh từ nhà thiền là bản lai diện mục. Còn nói bây giờ mình nói tiếng Việt là mặt mũi xưa nay. Mặt mũi xưa nay không có nghĩa là đem cái diện của mình hồi 20 tuổi so với bây giờ mình buồn nghe. Mặt mũi xưa nay cũng là cái tâm thanh tịnh của mình. Cái bản tâm chân thật của mình gọi là mặt mũi xưa nay. Và tiếng Việt dịch là rõ soi diện mục thoát bờ mê. Vững thân ngồi dưới cội bồ đề, ba nghiệp lặng rồi hết thị phi, thu nhiếp thân tâm vào chánh niệm, rõ soi diện mục thoát bờ mê. Hồi đó Pháp Hoàng ngồi thiền thì có một thầy hô bằng tiếng Hán. Thầy mới thô, thầy mới sướng cái câu: nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý du. Cái câu là hay quá chừng. Một ngày nào vô thường nó đến thì chừng đó mình mới biết lâu nay mình đang đi trong mộng mị mà mình không biết. Mà tới lúc đó thì nó muộn hay nó trễ? Trễ hay nó muộn? Nhất nhật vô thường đạo, phương tri mộng lý du. Bây giờ mới biết là lâu nay mình đi trong mộng. Cho nên á, mình không muốn đi trong mộng nữa. Mình muốn làm một cuộc cách mạng. Vì vậy mình mới đi xuất gia. Nhưng mà giờ mình cũng biết, nhìn lại cái hoàn cảnh mình chưa đi trọn vẹn được. Cho nên bây giờ mình đi thử gieo duyên. Nói bây giờ giống như đi tu 4 ngày này như đi tu thử vậy đó. Thử coi tôi đi tu luôn được không. Tại vì sao? Tại vì đừng có lầm là đi con đường này nó đầy hoa thơm cỏ lạ. Có nhiều lúc cũng trông gai sỏi đá lắm. Có nhiều lúc mình như cây hoa lan hoa huệ vậy. Lan huệ sầu ai lan huệ héo. Bây giờ mình muốn quyết định là mình đi ngược lại. Đi ngược lại có con đường đó. Cái con đường mà lâu nay mình hay đi. Bây giờ mình thấm rồi. Hồi đó người ta hát cái câu mà đường gian lao đầy ải gì đó. À, đường ta đi đầy ảo gian lao, ai chưa qua chưa phải là người. Pháp Hòa sửa lại, Pháp Hòa nói mì tương trao tàu hũ dưa leo, ai chưa ăn chưa phải thầy chùa. Là mình chưa bao giờ mình trải qua những cái đường đó thì mình chưa có kinh nghiệm. Bây giờ mình phát tâm mình đi tu, đi tu gieo duyên. Thật ra đâu có ai ép mình đâu, tự mình muốn mà, tự lòng mình muốn, cho nên gọi là phát tâm. Phát tức là khởi lên, phát sướng lên. Lòng của mình phát lên, mình muốn đi gieo duyên. Rồi bây giờ mình đi tu á, mình là người đi tu á, thì mình luôn luôn tâm niệm năm cái điều này để cho cái đường tu của mình nó có vững chãi và không lưu sụp. Điều thứ nhất, phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Điều thứ nhất, con đi tu vì con có cái tâm cảm mến Phật Pháp, cảm mến đạo Pháp mà con tu. Cái điều này rất đúng. Nếu mình không có cảm mến làm sao mình tu được? Mình không có cảm mến thì làm sao mình vào trong này mình ngồi từ sáng tới chiều được? Cho nên phải có cảm mến Phật Pháp. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Chữ bội có nghĩa là nhớ mãi, là mình đeo theo, mình mang cái chất đạo trong người của mình. Hoài bội đạo cố. Một, bây giờ ghi tiếng Việt đi. Một là đi tu vì cảm mến Phật pháp. Mình không có cảm mến Phật pháp thì làm sao mình tu được? Cho nên phát tâm. Bây giờ tâm nó có ba loại tâm. Một gọi là trực tâm. Trực tâm là gì? Là cái tâm chánh trực, muốn đi đến thẳng đến con đường này, thẳng tiến đến con đường đó, chứ là trực tâm. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, nếu mà mình đến đây mình không có thật cái tâm mình muốn tu thì mình hay quẹo chỗ khác lắm. Tới giờ tụng kinh cái mình quẹo ra liều, rồi mình coi có ai rảnh không ngồi nói chuyện. Tới giờ cơm cái tới giờ mình ta bưng bát ta cúng cái mình thấy nó rùng rà cái mình quẹo lên phòng, cái người ta ăn sắp xong cái mình quẹo vô, tức là không bao giờ mình quẹo đúng chỗ hết. Đó là mình mới nói cái chuyện thực tập thôi. Còn nếu mà mình nói sâu sắc chút là mình không có cái tâm thật tâm muốn tu, mình vô đây là mình có cái tâm muốn dò xét coi cái chùa này có tu thiệt không, thí dụ vậy đó. Đó là không phải là trực tâm. Cho nên mình phải phát cái tâm. Mà bây giờ tâm nó có ba loại: trực tâm, rồi cái thứ hai là thâm tâm. Thâm tâm có nghĩa là cái tâm này bây giờ nó thâm tín, nó tin rõ, biết chắc. Gieo duyên hôm nay, ngày mai có kết quả. Tin như vậy. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Cho nên mình phải tin, mình cái đó gọi là thâm tín. Trực tâm, thâm tâm. Điều thứ ba của phát tâm là gì? Đại bi tâm. Tại sao phải có lòng đại bi? Để làm gì? Để cứu tế mọi người, mọi loài. Đi tu đâu phải để an hưởng. Đi tu đâu phải để cầu an cho mình qua ngày đoạn tháng. Chỉ cần ngày ba cử cơm rồi ngủ ngày ba giấc gọi là yên. Cái đó phát tâm như vậy là phát tâm tiểu. Tiểu là nhỏ đó. Phải phát tâm đại. Phát tâm mà tu hành cho chân chánh, rồi phát tâm chánh mà không phát tâm tà. Phát tâm mà cho nó ngay rồi mà viên mãn, rồi phát tâm viên mà không phát cái tâm thiên. Thiên là thiên lệnh. Nó có 8 loại phát tâm: tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Kỳ trước đó rồi, bữa nay không nói nữa. Giờ mình nói 3 cái tâm này. Đầu tiên là cái gì? Trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Cho nó gọn. Thì 3 cái tâm này mà có thì mình đi đến Phật pháp nó dễ. Còn mình không có phát cái tâm đó, mình không có phát cái tâm trực, phát không có phát cái tâm thâm tín, không có phát cái tâm từ bi thì vô đây những cái chùa thì ta có mấy cái này thôi à. Thí dụ như bây giờ mình đi vô trong chùa, nó tôi không thích tụng kinh, ủa vô đây làm chi? Thấy không? Nó tôi không thích ăn chay, tôi không thích lễ Phật, ví dụ vậy, không được. Ở chùa nó chỉ có mấy món này thôi à. Anh tới đây, đây là những món tôi bán, tôi giới thiệu. Anh không có thích mấy món này anh vô đây cũng được. Kêu ngồi thiền nó thôi, ngồi chi, ngủ. Kêu tụng kinh cũng không làm, kêu lễ Phật cũng không lễ. Thì làm sao được? Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cổ. Điều thứ nhất con phát tâm đi tu là vì con cảm mến Phật pháp. Phật pháp có gì phải cảm? Đây, bây giờ mình Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe, Phật pháp có cái gì mà mình phải cảm? Thứ nhất là giáo. Thứ hai là lý. Thứ ba là hạnh. Thứ tư là quả. Phật pháp lời dạy của Phật đủ bốn tiêu chuẩn: giáo, lý, hạnh, quả. Giáo là sao? Dạy mình. Chữ giáo là giáo dục, giáo lý đó. Chữ giáo là mình học. Lý là sao? Suy nghĩ, lý lẽ. Bây giờ mình nghe xong rồi là mình giáo. Suy nghĩ cái giáo đó gọi là lý. Mà suy nghe rồi suy nghĩ mình thấy đúng, mình hành cho nên gọi là hạnh. Mà khi mình hành thì nó sẽ có cái gì? Có kết quả, cho nên gọi là giáo lý hạnh quả. Thời của Phật á, tại sao mình đọc trong sử mình thấy á, có nhiều vị vô nghe Phật nói có bài pháp cái ngộ đạo. Còn bây giờ mình nghe quá trời luôn mình không ngộ. Cho nên cái thời của Phật á, nghe chánh pháp người ta ứng dụng và người ta thành tựu, cho nên thời Phật là thời chánh pháp. Rồi sau này á, bây giờ chánh pháp không còn là tượng pháp. Tượng pháp là ná ná thôi, nhìn giống giống vậy đó. Giống như spaghetti của người Ý mà vô tay Việt Nam là bảo đảm ná ná thôi. Thấy cũng có mì Ý rồi có cà chua rồi này, nhưng mà ăn vô là vị của Việt Nam, tại nó có thêm gia vị. Tượng pháp. Chánh Phật pháp có ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Nhưng mình chưa có mạt. Phật pháp không có mạt. Mạt là tại vì mình không thấu được nó cho nên mình mới nói mạt, chứ còn Phật pháp làm sao mạt được. Giáo pháp của Phật không bao giờ mạt. Và hơn nữa, nếu mà giáo lý còn, giáo lý và hạnh dù chưa có chứng quả, thời này mình có nghe chứng quả không? Không nghe, nhưng mà vẫn nghe có người học Phật pháp, vẫn còn nghe có người suy nghĩ Phật pháp, vẫn còn thấy có người hành Phật pháp, thì Phật pháp chưa có mạt. Khi nào mà chúng ta không còn học Phật pháp nữa thì chừng đó mạt thật đó. Còn bây giờ mình còn đang học mà, mình còn đang suy nghĩ về lời Phật dạy, mình còn đang ứng dụng lời Phật mà. Chỉ có điều là chưa có quả thôi. Cho nên giáo lý của Phật: giáo lý hạnh quả. Quý vị nào mà mở kinh Pháp Hoa ra mà lại chính cái lại đầu tiên của quyển kinh Pháp Hoa đó: giáo hạnh lý ba kinh tột nói bài y chánh khắp pháp giới tôn pháp đó, nhớ không? Không nhớ. Tụng kinh Pháp Hoa rồi mở kinh ra, nó có cái chính cái lại đầu tiên của quyển kinh đó: cõi an lạc phương Tây, giáo hạnh lý ba kinh tột nói bài y chánh khắp pháp giới tôn pháp. Bây giờ trở lại cái câu đầu: nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đầu, con phát tâm đi tu là vì con cảm mến Phật pháp. Mà mình nghĩ ơn của Phật thiệt là lớn lao. Phật chỉ cần cho mình cái danh từ, mang cái danh là Phật tử thôi. Đó, quý vị tu ở đây nè, dù chưa có đi tu chính thức nghe, chỉ mới mang cái danh là đi tu xuất gia gieo duyên thôi đó. Vậy mà Phật tử ở mấy cái vùng gần gần đây, người ta nấu thức ăn, người ta mang lên cúng ăn không hết. Cho nên quý vị đừng có lo, chỉ cần tu thôi, đừng lo gì hết. Mình mà tu thật á, không phải lo gì. Phật lực, đức lực nó chiêu cảm, còn nghiệp nó cũng có nghiệp lực. Cho nên mình á, bây giờ mình mà không tu thì cái nghiệp lực mình nó nặng, thì cái nghiệp lực mình nó chiêu mình, nó chiêu thôi, nó kéo gọi mình. Còn bây giờ mình lo mình tu, đại chúng cùng nhau tu thì nó có cái đức lực, cái lực của đại chúng. Thường hồi xưa các vị thường dạy chúng ta: đức chúng như hải, cái đức của đại chúng lớn như biển. Tại là mình cứ phát tâm mình tu đàng hoàng tự nhiên, mọi việc nó tốt hết. Trong khi mà đại chúng mà ngồi đây tu, trước đây mấy ngày tu, có một anh Phật tử ở đây phát tâm đóng lại bàn thờ, trang hoàng lại chánh điện, rồi anh bắt đèn, anh làm đủ thứ hết. Mấy ngày nay là đại chúng ngồi đây chứ Pháp Hòa thấy anh lăng xăng làm này làm kia để lo cho mình tu. Rồi quý vị dưới bếp có một cô Phật tử bay từ Hawaii qua đây, mà từ ngày qua đây tới giờ chưa lên tới chánh điện, ở dưới bếp suốt. Cô mới nói rằng, cô mới tâm sự với mấy Phật tử kia, cô nói trời ơi, tôi đi theo thầy 6 lần tôi nấu ăn mà tôi chưa gặp thầy lần nào. Nghe Pháp Hòa đi tới đâu giảng mà chạy theo, chạy đi qua đó mà không gặp mặt, cứ lo nấu suốt. Đến cái kỳ này tình cờ Pháp Hòa đi thăm một vòng, đi xuống bếp thăm quý vị, gặp cô thì mấy vị mới kéo lại nói thầy, cô này đi theo thầy 6 lần rồi mà chưa bao giờ gặp thầy. Quý vị thấy không? Cho nên mình tu á thì tự nhiên có chư thiên hộ pháp. Cho nên ta kêu hộ pháp là vậy đó, hộ trì cho chỗ nào có Phật pháp. Cho nên mình đừng có lo, mình cứ lo mình tu thôi. Nhất giả phát tâm xuất gia, hoài bội đạo Phật. Điều thứ hai, hủy kỳ hình thảo, ứng pháp phục cố. Bỏ cái thân tướng đẹp đẽ của thường tình vì ham thích cái pháp y, ham thích cái pháp phục của Phật. Hủy kỳ hình thảo, tức là những cái tướng đẹp bình thường của mình á. Thí dụ như bình thường mình đi tiệc, đi đâu mình ăn mặc rất là đẹp, nhưng mà bây giờ mình vô trong chùa mình tu rồi thì mấy cái đó mình không cần nữa, mà mình chỉ thích cái đẹp bình thường của người tu. Đó là một bộ đồ vạt khách, hay là một bộ đồ la hớn, một chiếc áo tràng lam, một cái tấm y đà, một sâu chuỗi, thí dụ vậy. Những cái pháp phục đơn giản như vậy mà nó làm đẹp con người mình. Cho nên cái giới thứ bảy, xin lỗi, cái giới thứ sáu là nói về phấn son á. Cái lời mở đầu của cái câu đó như thế này: ý thức được cái đẹp đích thực của người tu là các oai nghi trong đời sống hàng ngày, mà không phải phấn son tô điểm. Cái đẹp của người tu là cái đẹp đơn giản mà rất mốt. Ví dụ bây giờ đó, mình có cái tóc là mình cứ phải coi kiểu hoài, tại để kiểu hoài người ta nói mình cổ, cho nên phải hết kiểu, hết kiểu này tới kiểu kia để nó đi theo cái kịp cái mốt. Nhưng mà cái mốt cạo đầu á thì không bao giờ lỗi thời, đi tới đâu nó cũng thành mốt hết. Bây giờ ở Việt Nam mốt cạo đầu, hồi đó Pháp Hòa đi học á, người nào mà cạo đầu á trước đó nữa đó là dân tù tội mới để mới bị cạo đầu. Rồi sau này á cái mốt là phủi tóc cạo đầu. Bây giờ họ quen rồi, họ nhìn người tu quen mắt rồi, không có lạ nữa. Nhưng bây giờ quý vị mà đến đây rồi quý vị dẫn Pháp Hòa đi shopping gì ở đây, người ta nhìn Pháp Hòa nhiều hơn, tại Hòa mốt quá. Tóc thì cạo và mặt hoàn toàn không có giống bình thường. Cho nên á, mình phải thích cái pháp y thì mình mặc pháp y, tâm mình mới hỷ lạc. Còn mình không thích pháp y á, mà mỗi lần tụng kinh là rầu lắm. Trời ơi, tới cái màn này nữa rồi, cái màn mà lượm thượng đó nè. Phải thích pháp y thì gieo duyên mới trọn. Còn tôi thích đi tu lắm mà tôi không thích cái vụ này thì chưa có đủ. Bởi vì cái người tu là cái pháp y, phải có cái y để làm gì? Để nó bảo vệ cho mình. Cho nên cái y mới có cái viền đó, quý vị thấy không? Cái viền bằng như ngang tay vậy đó, nó bốn góc. Cái đó là cái viền, đó là thành trì bảo vệ người tu. Cái y nó có cái viền đó đó. Rồi giờ cái y của mình á, đất mà đất nâu á là nó bắt đầu nó lên được bực này. Đất mà đất non, đất bùn mà non mà đất nó hơi lam lam, đất mà bắt đầu nó già rồi, nó cái gì nó nâu nó đen lại. Sự nhẫn nhục của mình bây giờ nó dày dặn rồi, nó không còn non xèo như một miếng đất mềm nữa. Cho nên đắp y nâu, mặc áo nâu, thí dụ vậy đó. Mình phải ham thích cái pháp y thì mình mặc mới được. Nhưng mà nhớ là mình mặc pháp y để làm gì? Để mình tu phải không? Để thúc liễm mình chứ không phải để cho mình khoe khoang. Thọ Bồ Tát giới tại gia được quý tôn đức ở ngoài này cho đắp cái y nâu, mục đích là để cho sắc tấn mình đã đi đến một cái bước đường xa hơn chút. Ai ngờ mình hiểu lầm ý tốt, mình tưởng mình có cái y đó là ngon lắm rồi. Đi tới đạo tràng nào mình cũng muốn đắp cái y đó lên, mình ngồi trên đó. Ta mới vừa ngồi xuống cái khiều khiều, chị thọ mấy giới, chị năm giới, chị xuống kia, chỗ này của Bồ Tát. Bồ Tát đó không biết tác gì đâu, không biết, chắc tác giả quá. Bồ Tát là phải hy sinh cho chúng sanh, đưa cái chỗ tốt cho chúng sanh ngồi, cái chỗ xấu mình giành ngồi. Bây giờ chúng sanh nghe pháp ngồi ngoài nắng, chúng sanh không thích nghe, mình nhường cái chỗ mát cho chúng sanh nghe. Bồ Tát ngồi chỗ nắng. Hồi xưa có hòa được một hòa thượng dạy vậy đó. Ngài nói mình là Bồ Tát, mình phải hy sinh cho người thì mới đúng là cái tâm của Bồ Tát. Đó là lời dạy của một hòa thượng dạy của hồi nhỏ. Còn bây giờ mình lên ngồi quá đường mà nội cái giờ quá đường mà ăn không thôi, chưa ăn mà dành chỗ trước, khiều người này móc người kia. Chị thọ Bồ Tát mà thọ năm nào? Tôi thọ trước để tôi ngồi đây. Có hòa thượng nói trời ơi tu vậy tu râu ria lắm. Cho mình phải biết là cái pháp phục mà mình được nhận nhằm cái mục đích là khuyến tấn mình. Cũng giống như mình đi thọ giới, thầy cho mình thêm cái pháp danh, cái pháp tự, cái pháp hiệu gì đó, chỉ để kỷ niệm, để kỷ niệm. Còn ví dụ thường ngày mình dùng cái pháp danh nào xưa nay cũng dùng cũng có sao hết. Nhưng mà thầy muốn kỷ niệm cho mình đã đi đến một cái bước thứ nhì thì cho mình cái pháp danh nữa. Mình muốn dùng cũng không sao, nhưng mà dùng cái tên cũ cũng không nhầm gì, thêm cái tên thôi. Mà cái này là sau này mới đặt ra chứ thời của Phật đâu có đặt pháp danh. Thời của Phật mình tên gì là đi vô tu giữ tên đó. Thí dụ như ngày Một Kiền Liên đâu phải pháp danh, Một Kiền Liên là tên của ngài cha mẹ đặt. Vô tu rồi gọi tôn giả Một Kiền Liên, cha mẹ đặt là Sariputra Xá Lợi Phất, vô tu giữ yên Xá Lợi Phất. Cái chuyện đặt pháp danh là sau này, thì trước kia không có đặt pháp danh. Thời của Phật đó là cư sĩ là mặc áo trắng, đi chùa là mặc đồ trắng hết, rồi phát mỗi người cái khăn, mỗi người sắm cái khăn trắng vắt lên vai. Mà tới giờ mà vô gặp Phật là mở ra dắt trên vai. Cho bây giờ mình đắp y mà mình đưa cánh tay phải ra đó, nhớ không? Mấy ngày nay mình đắp, mình đưa cánh tay phải gọi là thiên đản hữu kim, đưa cánh tay phải trần ra. Nhưng mà cái tay phải đưa ra để làm gì? Để nói rằng cái đôi vai này là cái đôi vai gánh vác Phật pháp. Ý nghĩa mà đưa cái cánh tay phải ra đó, mình gánh vác Phật pháp. Cho nên mình phải ham thích cái pháp y. Ngày xưa một thầy đi tu có ba loại y: y năm điều, y bảy điều, y chín điều, tức là mấy cái sọc sọc ô ô quý vị thấy đó, phải kêu cái điều đó. Y năm điều để làm gì? Thường là mặc để làm việc hàng ngày. Cho nên cái y năm điều còn có cái tên là tạp tối y, tức là để làm những công việc lặt vặt hàng ngày. Y bảy điều là y tụng kinh thường ngày. Y chín điều là khi nào đăng đàn thuyết pháp, rồi đắp y chín điều. Ngày nay ba y vẫn để đó, vẫn sắm đủ, và cái y ngũ điều đó được chế nhẹ lại để cho mặc cho nó gọn, nó phù hợp với cái thời đại mình làm việc. Cho nên cái y ngũ điều đó được chế lại như một bộ đồ vạt hò. Bộ đồ vạt hò đó là hình thức năm điều đó, mặc để làm việc hàng ngày, nấu ăn, làm ruộng, trồng trọt rồi đó. Rồi cái y bảy điều đó, tức là cái áo nâu bây giờ nè, mấy cái áo mặc đi đường tiếp khách rồi bây giờ đó, bảy vạt. Rồi cái y chín điều cũng giống như là cái y vàng bây giờ đắp lên làm lễ vậy, để cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh mình ở đây. Cho nên thưa đại chúng, một bộ đồ vạt hò quý vị mặc, một cái áo tràng quý vị mặc, nhất nhất đều là pháp phục hết. Không có khinh thường, không có thể nào mà coi thường nó được. Mà mình pháp phục của mình là tượng trưng cho giới pháp của mình, mà mình xem thường thì làm sao mình thành tựu được cái quả cao hơn. Cho nên ví dụ bây giờ mình cầm quyển kinh cũng phải trân trọng, cầm quyển kinh cũng phải cầm trân trọng, không phải để đụng đâu để đó. Mình phải quý kinh, tại vì trong đó lời dạy của Phật. Mình phải quý cái lời dạy của Phật thì mình mới hành, học Phật mới nhớ được. Xin lỗi đại chúng, mà tại sao đời này mình học hoài học không thuộc? Do đời trước mình không có biết tôn trọng những cái điều hay lẽ phải. Cho nên đời này những cái gì điều hay lẽ phải phải tôn trọng để mình gieo cái phước. Đời sau mình sanh ra mình thông minh, mình nhớ dai, mình nghe những cái lời dạy dỗ mình nhớ để lòng. Quý vị hiểu ý mà nói không? Và muốn gieo cái nhân thông minh, nhớ kinh, nhớ những lời dạy của bậc thánh hiền là phải quý trọng lời dạy đó. Hai rồi phải không? Và điều thứ ba, cắt ái từ thân, vi thích mạc cố. Tức là mình cắt đứt đi những cái tình ái bình thường, vì chúng ta không còn phân biệt cái kẻ thân, kẻ không thân nữa. Cắt ái từ thân tức là mình cắt đi những cái tình cảm dính mắc. Cắt ái từ thân, không có còn thân sơ. Cho người tu xuất gia là tâm bình đẳng. Hồi đó mình đi tu là mình phải xưng mình, tự mình xưng rồi nha. Mình xưng mình là bần đạo. Có khi mình xưng mình là lão nạp. Lão nạp là gì? Tôi là một cái người già, ăn mặc giá díu. Cái chữ nạp đây là đem từng miếng vải nạp giá vô cái áo của mình. Bây giờ mình coi phim Tàu, mình hay nghe mấy ông thầy ở trong phim Tàu nói lão nạp á. Lão nạp mới đúng. Lão nạp tức là tôi là cái người già nghèo, ăn mặc lấy tấm này tấm kia giá lại. Cho mình xưng mình là băng đạo. Tổ Huyền Giác nói: cùng thích tử khẩu xưng bằng, thiệt thị thân bằng đạo bất bằng. Mình là người thích tử, tức là con của nhà họ Thích, miệng mình xưng mình là nghèo, gọi là cùng thích tử khẩu xưng bằng, miệng mình xưng mình bằng. Mà thật thị, thật thị tức là thiệt là thân này bằng nhưng mà đạo bất bằng. Thật thị thân bằng đạo bất bằng. Bần tắc tâm thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàn vô giá châu. Chứng đạo ca hay lắm, có những cái câu rất hay. Nghèo ác thường sanh những cái áo giá, tức là bần tắc thân thường phi lũ hạt. Tôi là nghèo á, thân tôi mặc những cái áo rách áo giá vậy đó, nhưng mà ai biết được ở trong tâm của tôi, trong lòng của tôi có một viên như ý châu. Quý vị nói quý vị giàu phải không? Quý vị nhà cao cửa rộng phải không? Nhưng mà chưa chắc quý vị đi đâu dám bỏ cửa. Quý vị sợ mất đủ kiểu trên gắn khăm ra đầy hết. Còn chúng tôi nghèo nhưng chúng không lo gì hết. Tại vì chúng tôi có như ý châu, muốn ăn đâu, muốn ngủ đâu, muốn nằm đâu cũng được, không lo gì hết. Ở Việt Nam mình đó, Bà Rịa Vũng Tàu có một vị tổ, ngài hiệu là Huệ Đăng. Ngài là cái người dịch cái quyển kinh Vu Lan bằng cái văn vần mình tụng bây giờ đó. Một thuở nọ Thế Tôn an trụ Xá Vệ Thành Kỳ Thụ Viên Trung đó, nhớ không? Chư tăng câu hỏi rất đông, tính ra đến số 24 người vậy đó. Ngài là cái người dịch cái quyển đó. Khi mà ngài ở trong chùa mà ngài lui ra làm sao, có cái hang nhỏ nhỏ ngài ở trong đó đó. Ngài viết ở ngoài cái vách núi hai câu: hai cái câu của ngài là tá thạch phi tường thục thức lão tăng cùng đáo để. Tá thạch vi tường tức là tôi lấy cái miếng đá này nè làm cái tường, gọi là tá thạch vi tường. Ai hay lão tăng này nghèo hết nói, cùng đáo để. Nghèo mà nghèo tổ cùng thì kêu là cùng đáo để chứ gì nữa. Tá thạch vi tường thục thức lão tăng cùng đáo để, chỉ mau tát ốc lấy cỏ lấy rơm làm cái mái che. Chỉ mau tắt ốc, thùy tri đại đạo lạc vô biên. Ai biết được tôi đang ở trong một cái đạo trong này nè. Thấy tôi ngoài vậy đó nghe, rách rưới lấy tường làm vách, rồi lấy chỉ lấy cỏ làm mái. Vậy mà ai biết ở trong đó có một con người đang sống vui vô cùng. Tá thạch vi tường thục thức lão tăng cùng đáo để, chỉ mau tác ốc thùy tri đại đạo lạc vô cương. Ai biết được có một con người ở trong này đang sống với cái đạo lớn vui vô cùng. Cho nên quý vị mà ngủ ngoài hành lang đó ha, mượn hành lang nằm qua đêm, ai biết được nằm xuống cũng ngáy kho kho như bao kẻ trên giường nệm. Tại sao? Vì nằm ở trên giường nệm mà lăn qua lộn lại lo lắng, chi bằng tôi nằm đây mà tôi đặt lưng xuống cái tôi ngủ mất đất rồi. Đúng không? Đó. Cho nên người biết đủ á, ăn cơm lạnh nằm dưới đất vẫn thấy đủ. Người không biết đủ ở nhà lầu nằm giường nệm vẫn không thấy đủ. Tri túc giả tuy ngọa địa thượng, du di an lạc. Bất tri túc giả tuy ngọa thiên đường, diệt bất xứng ý. Tri túc giả là người biết đủ. Tri túc giả, tuy ngọa địa thượng, nằm trên đất này nè, vậy mà vui, vui di an lạc. Bất tri túc giả, người không biết đủ, tuy ngọa thiên đường, nằm ở thiên đường cũng không xứng ý, diệt bất xứng ý. Cho nên Pháp Hòa đi vô đi ra, Pháp Hòa thấy có hai cô, cái hành lang chút mà nằm hai cô mà ngáy ngon lành, ngủ ngon lành. Thì Pháp Hòa nói hai cô này là hai cô gì? Thùy trí đại đạo lạc vô cương. Không biết có lạc thiệt không hay là tại cả ngày mệt quá vậy? Không. Nhưng mà cũng tốt, nằm xuống ngủ không lo là tốt. Nằm xuống mà ngủ không lo là tốt. Cho nên nằm xuống với cô đọc kệ liền. Nằm ho quê, nằm xuống cái ho quê này, vào cái chỗ ngủ nằm có ho quê, mà một nằm xuống là ngáy kho kho. Hồi đó cái bài kệ của người ta đó là vào thiền đường thấy chân tâm, một ngồi xuống dứt trầm luôn. Rồi cái mấy vị kia tới giờ đi ngủ mà ngủ trên thiền đường, tại vì ngủ ở trên chánh điện không có chỗ ngủ, cao không biết kệ gì cái tự chế, nơi vào chánh điện một nằm xuống ngáy kho kho. Cho nên mình nhớ cái lời của tổ, mình xưng mình là bần đạo, cùng thích tử khẩu xưng bần, thiệt thị thân bần đạo bất bần. Bần tắc thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàn vô giá châu. Ở trong này có một hạt châu vô giá, châu đó gọi là châu mani. Chữ mani nghĩa là tùy ý tình, muốn gì được nấy. Cho nên mình mới đọc án mani bát di hồng đó, chữ mani đó đó. Điều thứ ba là các ái từ thân vi thích mạc cố. Bây giờ điều thứ tư, hủy khí thân mạng, tôn sùng đạo cố. Nếu cần hy sinh chịu cực để mà đến được cái chỗ đạo, mình cũng phải làm. Quý vị ngày hôm nay, mấy ngày nay coi như là thân thể cũng là, mình cũng là coi như là cách mạng dữ lắm phải không? Ở nhà mình là ngủ giường rộng rồi, ôi cha đủ thứ bồi bổ hết. Mà mấy ngày nay vô đây là một hình thức quỷ khí thân mạng. Nhưng mà không sao, vì mình có đạo. Nó mất đi cái phần vật chất, nhưng mà nó bồi dưỡng, nó vui vẻ cái phần tâm linh. Giống như có một Phật tử hôm trước nói: trời ơi, tụi con thấy thầy nhiều khi thấy thầy tội, muốn dẫn thầy đi đây đi kia, cho thầy đi chơi cho thầy thoải mái, mà thấy thầy đi như rủ rượi quá. Mà sao thầy lên thầy ngồi giảng thầy nói hoài nó không hết gì. Cái xong cái con chị nói: tại cái job của thầy. Mà thật, đi chơi không em? Phụ, rảnh thì đi chơi, nhưng mà không có phải cái chính. Nhiều khi Phật tử á, chuẩn bị rồi, nói ngày mai sáng rảnh được nửa buổi nha, chở thầy đi thăm chỗ này chỗ kia. Vậy mà sáng ra cái có gia đình Phật tử này, có người đau, người bệnh, người mất gì đó, là quỷ cái chuyến đi, làm cái này trước. Chuyện đi chơi là chuyện phụ, không cần thiết. Mà thiệt sự nói đi chơi chứ cũng vậy thôi, phải không? Chỗ nào cũng giống nhau hết á. Ngày xưa mà ông Tô Đông Pha đó, ông nghe người ta đồn ở tỉnh Triết Giang có sông, có sóng đẹp, có rõ trên núi Lô có mây đẹp. Một đời người mà ai chưa đến đó là hận vô cùng, ân hận lắm, phải tới được cái chỗ đó. Ông cũng làm một chuyến đi. Ông tới rồi cái ông làm bốn câu thơ: Triết Giang hương tỏa, Lô Sơn yên tỏa, Triết Giang triều. Vị đáo bình sinh hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, lô sơn yên tỏa triết gian triệu. Mù tỏa lô sơn sống triết gian, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Mù tỏa lô sơn sống triết gian, nói là mù mà nó sương mù nó phủ lên cái núi Lô, rồi sống ở cái sông Triết, rồi ai chưa đến đó coi thì hận, rồi đến rồi cũng sao, thì cũng là mấy mù, cũng là gì, cũng là nước thôi. Cũng giống như giờ mình nói là ai mà chưa đi Houston thì uổng lắm, là tại vì nó có đủ hết những cái building, thì building này cũng giống cái building bớt quá nhiều hơn kia vậy thôi. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên có đi chơi cũng được, không có đi cũng không sao. Phải có được cái tâm đó mình tu mới được. Còn nói trời ơi, sao tới đây bắt giảng hoài không cho đi đâu chơi tới đây bắt tu hoài sao? Có nhiều khi đấy tu đổ vé máy bay qua đây đi tu, rồi tu xong rồi chùa có tổ chức cho đâu tu đi chơi không? Có đi tốt, không có đi không sao. Vì mục đích chính của mình đâu phải là qua đi chơi, đi tu mà. Cho nên ông Tô Đông Pha ông viết cái bài thơ đó, và đọc xong và thích quá chừng. Mù tỏa lô sơn sống triết gian, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Mù tỏa lô sơn sống triết gian. Quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố. Điều thứ tư là phải hủy khí thân mạng, hủy bỏ thân mạng để vì tôn sùng Phật Pháp. Cái chữ tôn sùng này không có nghĩa là mình thần thánh quá nha, rồi mình chết cho lý tưởng nha. Không phải. Đạo Phật không có biểu mình làm chuyện đó. Giáo lý của Đạo Phật là giúp cho mình giải thoát đau khổ, chứ không phải để mình ôm một mớ giáo lý rồi đi tranh đấu với người này, đi tranh đấu với người kia để rồi mình chết với cái giáo lý đó. Pháp hãy nói như vậy đối với các em nhỏ cũng như các người ngoại quốc. The teachings of the Buddha for you to live, not for you to die for. Lời dạy của Phật là để giúp cho mình sống đẹp, sống tốt hơn, chứ không phải để cho mình chết cho giáo lý đó. Mình không cần bảo vệ, mà bảo vệ cái gì nó chính pháp. Thí dụ mình thấy cái người đó sống rất đạo, mà bây giờ ai đó hủy cái, hại cái thanh danh của người đó, thì mình phải có bổn phận mình làm cho cái điều đó nó sáng tỏ. Tức là mình có quyền mình nói. Còn cái chuyện mà người ta vô tình, người ta vu khống người ta, cái đó chuyện của người ta. Nhưng mà mình thấy cái điều đó không đúng thì mình phải nói. Hủy khí thân mạng tôn sùng đạo cố. Cái điều thứ năm, chí cầu đại thừa vị độ nhân cố. Phải phát cái tâm cầu cho được cái pháp đại thừa, chỉ vì cứu độ người khác, cứu độ chúng sanh. Chí cầu đại thừa vị độ nhân cố, tức là vì độ cho người. Cũng giống như bây giờ mình ráng mình học cho hết cái bằng để mình lấy cái bằng bác sĩ. Đâu phải nó để tôi lấy cái bằng bác sĩ tôi đi làm tôi nuôi thân đâu. Cái chính của một vị bác sĩ là gì? Để đem cái tài năng học của mình ra để chữa bệnh cho người. Vì mình biết rất nhiều bệnh nhân cho nên mình ráng học để làm bác sĩ. Mình biết còn rất nhiều người, người ta cần mình giúp đỡ cho người ta có cái bộ răng tốt cho nên mình phải làm nha sĩ. Mình biết nhiều người đau khổ trong tâm hồn, cần cái bàn tay nâng đỡ an ủi của mình cho mình làm tu sĩ. Cho người thì làm nha sĩ, kẻ làm bác sĩ. Không, mình làm tu sĩ. Và trong khi mình làm tu sĩ, mình cũng là một chiến sĩ. Chiến sĩ đánh cái gì? Đánh với cái ma phiền não, ma ngủ ấm, ma trời, ma chết, bốn loại ma, rồi tứ ma đó. Một là phiền não ma, hai là ngũ ấm ma, ba là thiên ma, bốn là tử ma. Thiên ma là ma trời. Ma trời là sao hả? Ma trời là ma trôi á. Ma trời là cái gì? Ma trời có nghĩa là những cái điều họ dẫn mình nhưng mà rất bài bản. Thí dụ bây giờ cái người nào đó họ thấy mình ham đẹp, họ đem cái đẹp ra họ dụ mình để mình xa rời cái đạo của mình. Cái loài ma đó nó thuộc về, nó thông minh mà, nó biết mình. Thí dụ bây giờ nè, họ rà có họ thấy mình á có cái tâm tham, mà mới đầu á mình tham, mình nói tôi tham làm lành, thì họ cũng đem những cái điều làm lành ra họ dụ mình vậy. Nhưng mà thật sự á, cái điều làm lành ít, nhưng một lát nữa họ lợi dụng cái điều làm lành của mình để làm gì? Để mà nuôi thỏa mãn cái tâm tham của mình. Có nhiều người làm từ thiện, mình nói ví dụ đi, bây giờ mình làm từ thiện là làm lành chứ gì, nhưng mà bây giờ tiền của người ta dư nhiều quá, cái giờ mình lợi dụng cái tiền từ thiện đó mình làm gì cho tư cái lợi riêng cho mình đó, thì cái hình ảnh nó dụ mình như vậy là một thiên ma. Tử ma là ma chết. Ngũ ấm ma là sắc thọ tưởng hành thức nè, nó hoành hành, nó làm mình khó chịu đủ thứ hết. Nhưng mà cái quan trọng đầu tiên ta nói là gì? Phiền não ma. Ma phiền não. Cho nên cái điều thứ năm mà chí cầu đại thừa vị độ nhân cố. Có một cái câu mà chúng ta đọc trước khi ăn cơm đó, cái điều thứ năm đó. Chỉ vì muốn thành tựu đạo nghiệp, xây dựng tăng thân, xây dựng tình huynh đệ để hộ đạo giúp đời, nên con thọ nhận thức ăn này. Con ăn đây chỉ vì con muốn nuôi dưỡng cái thân này nó còn sống để con làm việc lợi đời lợi đạo, chứ con không có tham đắm mạng. Cái câu đó nhắc nhở mình đó. Vi thành đạo nghiệp, phương thọ thử thực. Đó là nguyên văn tiếng Âm Hán. Vì thành đạo nghiệp mà nhận thức ăn này. Nhưng mà khi mình diễn giảng ra tiếng Việt thì mình muốn nói cho rõ thêm. Mình nói vì muốn thành tựu đạo nghiệp, xây dựng tăng thân để hộ đạo giúp đời, nên con nhận thức ăn này. Bây giờ mình ăn là vì mình muốn tu chứ có gì đâu. Không có đói bụng sao tu. Nó khó chịu. Thí dụ bây giờ vị nào bị tiểu đường, nó xuống đường là mắt mờ, người mệt, không thể ngồi thiền tụng kinh gì được hết. Cho nên phải mượn cái hình thức ăn uống. Mượn cái hình thức ăn uống để mà giữ thân của mình. Thì năm cái điều này á, nó gọi là năm cái đức của người xuất gia. Năm cái đức hạnh của người xuất gia. Tiếng Hán gọi là sa di ngũ đức. Năm cái đức hạnh của người xuất gia: nhất giả phát tâm xuất gia, hoài bội đạo cố; nhì giả hủy kỳ hình hảo, ứng pháp phục cố; tam giả cắt ái từ thân, vi thích mặc cố; tứ giả hủy khí thân mạng, tôn sùng đạo cố; ngũ giả vi thành đạo nghiệp, chí cầu đại thừa, vị độ nhân cố. Năm điều. Một là vì phát tâm đi tu là vì muốn cầu Phật Pháp, cảm mến Phật Pháp, bỏ cái hình tướng đẹp của thế gian mà thích cái Pháp y, xa lìa những cái ân ái bình thường và không có còn cái sự phân biệt kẻ thân người không thân, hủy bỏ thân mạng để tôn sùng chánh đạo. Thứ năm là gì? Phải cầu cái Pháp Đại Thừa vì độ cho tất cả mọi người. Nhất giả phát tâm xuất gia, hoài bội đạo cố; nhì giả hủy kỳ hình hảo, ứng pháp phục cố; Tam giả cắt ái từ thân vi thích mạc cố. Tứ giả hủy khí thân mạng tôn sùng đạo cố. Ngũ giả chí cầu đại thừa vị độ nhân cố. Đó là năm cái đức của người tu. Và như ngày hôm qua Pháp Hòa thưa, người tu có bốn loại, xuất gia có bốn loại. Có những người thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Có những người thân xuất gia, tâm xuất gia. Có những người tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Thấy không? Cái tâm đã đi xuất gia mà cái thân nó không xuất gia. Còn hồi nãy thì có người thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Còn thứ tư là có những người thân không xuất gia mà tâm cũng không xuất gia. Có bốn loại xuất gia. Có nhiều khi mình thân thì đi tu đó mà tâm không có tu. Có những người thân không tu mà tâm tu. Có những người thân tâm đều không tu. Có những người thân tâm đều tu. Bốn loại xuất gia. Thì trong suốt ba ngày qua, Pháp Hòa ôn lại cho đại chúng những cái căn bản của một người tu, từ những cái ý nghĩa của chữ xuất gia, ý nghĩa của chữ sa di, và những bậc của sa di, và những gì một vị sa di cần học. Quý vị có nhớ sa di cần học mấy thứ không? Mấy thứ? Bốn thứ: tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sắc. Bốn thứ. Và hôm nay mình học thêm một cái nữa, gọi là năm đức của người xuất gia. Năm cái đức hạnh, cái hạnh đức của một người tu. Người nào có được một trong năm cái này thì khả dĩ mình tu hành mình có thể làm được một chút gì cho đạo. Mình đi ngược lại cái này, thí dụ bây giờ mình đi tu mà không vì cảm mến Phật Pháp, mình đi tu mà không thích mặc đồ của người tu, không lẽ giờ cứ đợi tối tối mặc đồ đời? Cho nên không thể được. Mình tu là phải thích mặc đồ người tu. Quý vị thấy không? Mình đi tu mà mặc đồ tu nó đẹp biết bao nhiêu. Mà cái đồ tu này nó có gì đâu mà mắc cỡ mà không dám mặc. Có gì mắc cỡ đâu, đâu phải ai cũng mặc được. Ngày nay mình mặc được không phải là một hãnh diện cho mình sao? Cho nên có gì mà không dám mặc. Hồi đó Pháp Hòa đi học vẫn mặc. Mấy chú ở chùa đi tu cũng phải mặc. Mà thậm chí mà nhiều khi mà mình đội những cái nón, mà mặc những cái áo mà nó lè loẹt quá, nó chữ rồi nó fancy ở trên áo quá, đôi khi mình còn phải giảm bớt nữa. Cái gì nó đơn giản thôi, màu sắc cho nó nhã nhặn chút, thì mình mới có thể mình thích ứng được. Cái ăn cái mặc của mình mà mình chưa có thể nào mình điều khiển nó được, mình cứ để cho cái tâm bình thường của mình nó cứ thích cái đó. Hồi xưa mình chưa đi tu thích vậy, giờ vô chùa tu cũng thích y chang, thì nó không có cái gì nó khác. Cho nên cái gì nó không đúng cái kiểu cách của người tu mình bỏ bớt. Thí dụ bây giờ ngoài đời ta tập ta ghiền, tại vì ta có khả năng, ta có khả năng. Thí dụ như là tuần nào ta cũng đi quán cà phê tuần với bạn, không lẽ vô tu rồi nó thầy con quen rồi, mỗi tuần thầy phải cho con ra quán cà phê con ngồi với bạn con làm sao được? Đó, tu rồi phải khác chứ đâu có thể nào mà ra quán cà phê ngồi chém quẩy với quán cốc. Không có. Mình phải lược những cái gì mà nó không đúng cái phong cách của người tu thôi. Bây giờ thật sự ra mình tu ở bây giờ thì coi như đã có rất nhiều những cái dễ dãi không, nhưng mà không có nghĩa là những cái căn bản mình không thể giữ. Phải giữ những cái điều căn bản thì cái thềm thang tu của mình. Cho nên hôm nay một lần nữa trước khi dứt lời, Pháp Hòa thưa đại chúng, quý vị là những người đi tu gieo duyên, nhưng xin về nhà tiếp tục gieo cái duyên này. Nhưng mà phải biết mình không phải là người xuất gia, mình còn ở trong cái phạm vi của gia đình. Đừng vì cái chuyện tu hành rồi mình quên cái bổn phận của mình cũng không được. Mình phải làm cái bổn phận của mình. Cái chuyện tu là chuyện của mình, mình khéo sắp xếp cái vấn đề tu của mình. Nhưng bổn phận gì hàng ngày của mình, mình phải tiếp tục mình làm. Thí dụ bây giờ mình có gia đình, mình phải lo cho người bạn đời của mình, lo cho con của mình, phải lo. Chứ không thể nói giờ tôi đi tu rồi, bây giờ tôi về á, một ngày tôi phải bưng cơm tôi cúng, nghe không? Ông lo cho mấy đứa nhỏ, nghe không? Đó. Rồi nãy ở chùa tôi nghe ngày, tôi nghe giảng ngày ba thời á nghe. Bây giờ thầy không có tới đây thầy giảng ngày, tôi phải mở ba cuồng băng tôi nghe, nghe không? Không có phải như vậy. Mình tu là cái chuyện của mình, khéo sắp xếp thời giờ nào để mình tu, nhưng bổn phận của mình không thể thiếu. Vì mình phải tròn cái bổn phận thì mình mới trả xong cái duyên nợ mình gieo. Rồi chừng đó mình mới tu nó thanh thản được. Còn mình cứ khất, mình cứ khất nợ, mình cứ quỵt nợ, rồi mình vô rồi mình tu không trả bây giờ, mai mốt tu cũng xong lọt ra trả tiếp. Không, mà trả còn double nữa. Không, cho nó ráng trả cho nó. Mình đã gieo rồi, những cái duyên cái nợ gì mình gieo rồi. Nhưng bây giờ mình hay hơn, mình biết tu, cho nên trả trong cái tu. Trả trong cái tu. Còn ngày xưa mình trả trong cái khổ. Ông nói mình câu nói trời ơi cao xanh ơi hỡi cao xanh. Duyên gì mà đưa con gặp cái ông này. Thí dụ vậy, mình cứ ngồi mình buồn, mình trách người, mình than cái ngày giờ không có. Hồi đó tôi thấy ông làm nghiệp của tôi, bây giờ tôi tu rồi tôi thấy tôi là nguyện độ cho ông. Bây giờ hồi xưa tôi vừa nấu cho ông ăn mà tôi vừa bực, bây giờ tôi nấu mà tôi chú nguyện. Xin cho ông xã con ăn cái nồi canh này, ông biết phát tâm hướng về con đường lành, cho con của con tâm tánh nó thuần hòa. Ai cấm mình chú nguyện đâu. Tại sao mình không chú nguyện thay vì mình vừa nấu mà nó bực ghê vậy, đi hè cứ nằm đó kìa. Không, mình nấu với cái bực. Đừng nấu bực, có bực ổng cũng nằm đó chứ ổng có bội đâu. Mình vừa bực vừa bội. Không, bây giờ á mình vẫn, hồi xưa mình nấu mà mình bực mà ổng vẫn nằm, ổng cứ cái remote control mà ổng bấm tới thôi. Mà mình ở trong này mình bực. Coi 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 đó, thấy ghét không? Không thèm dọn chén phụ nữa, mà vừa nấu canh mà vừa thấy ghét. Giờ không thèm ghét. Cứ làm đi rồi tự nhiên từ từ cái hạnh của mình nó chuyển hóa người khác. Cũng giống như Pháp Hòa thưa đại chúng, mình có biểu ai cho mình gì đâu, mình lo mình tu thôi. Rồi tự nhiên người ta nghe mình tu, người ta phát tâm, người ta tới hộ trì, người ta ủng hộ. Cho nên cái tu của mình nó chuyển hóa được hết. Cái nhẫn nhục của mình nó chuyển hóa hết. Cái từ bi của mình nó chuyển hóa hết. Không có cần phải hơn thua để gọi là mình là người thắng. Vì sao? Vì kẻ thua thì thêm oán, kẻ thắng thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Bây giờ hơn thua hai điều xả, thế ăn được ăn ổn ngủ. Mình là kẻ thua, mình thêm một người oán mình chứ có hơn gì đâu, đúng không? Mình là kẻ thắng thì mình chuốc thêm một người oán mình. Mình là kẻ thua thì mình lại thêm một người thù. Cho nên người thua, người thắng, hai người đều khổ. Một người thắng thì thêm một kẻ oán mình. Người nào mà bị thua thì lại nhìn người kia, tôi bữa nay thêm một người thù. Vậy thì kẻ thắng người thua đều khổ hết. Thôi bây giờ mình sống làm sao, giữ làm sao thêm bạn bớt thù. Từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Cho nó yên nhà lợi nước. Không, còn mình ở trong chùa cũng vậy, huynh đệ trong chùa cũng vậy. Không phải mình nói cho nó xong rồi nó ra cái lẻ. Nhiều khi nó không có ra rẻ mà nó ra chẳng không à. Không, thêm phiền muộn chúng làm gì. Nhịn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày. Thôi thì Pháp Hòa có mấy lời với đại chúng sáng nay. Thời giờ để cho đại chúng thay đổi không khí, Pháp Hòa xin hát cho quý vị nghe một câu. Giờ quý vị muốn nghe bài gì? Muốn nghe cổ nhạc hay tân nhạc? Thôi Pháp Hòa hát một câu bằng cổ thôi ha. Bữa nay mình có bà ngoại ở ở đâu qua đó, Atlanta, giờ hát một câu để tặng bà ngoại nè. Ở đây nhiều bà ngoại lắm. Chiều chiều ra đứng ngõ sau trong về quê ngoài ruột đau chình chiều quê của bà tôi nằm sau chân trời mờ mịt. Không biết có chờ mong người cháu ngoại muốn quay về. Đang ngơ ngẩn nhìn sương, nhìn khói quyển tư bề, lối mòn cũ cỏ lau dày đắp, đường vào làng đã gãy nhịp cầu. Tôi ra đi khi quê ngoại còn vui có hàng cau xay trái, có bờ lúa xanh tươi bên mấy nọc trầu vàng, có bóng ngoài tôi đầu bạc như bóng đang lùm cùm trong hành, miệng rầy chó mắng mèo chửi dịch rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tấm mộc mạc thương con thương cháu, bóng hình kia còn in trong tâm nào cho đến trọn đời tôi không thể nào phai. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.